Chào quý vị. Ngày hôm nay có nhiều chuyện hoàn tất. Nhất hết là có làm cái pháp để mà giúp cho dân chúng nước Đài Loan đang có cái sự khó khăn bây giờ và lũng củng nội bộ. Một khi mà trong nước mà những cái người vua mà mất cái lòng người dân là chuyện rất là không tốt cho nước. Okay. Thằng đó phải cần giải quyết cho lại. Chuyện rất dễ dàng, rất rõ ràng lắm. Nếu như cái lòng dân người vua mà không được cái lòng dân thì người vua phải đổi. Như cái tình hình chính trị của mấy năm vừa qua đó cho quý vị thấy, một khi mà dân chúng người ta nổi loạn lên đó, chính phủ nó không thể nào an được, thành ra phải nên giải quyết đổi cái chính trường, cái đường lối hoạt động để cho người dân họ được thỏa mãn sung sướng. Chuyện thứ nhì là cái chuyện vui. Chuyện thứ nhì thì chúng ta mới hoàn tất xong cái pháp 49 ngày cho bà cụ Trương Phạm, phải không? Làm xong chuyện rất là tốt. Lúc đầu hơi khó khăn tí, bà cụ đang đi lạc xuống trong cái đường đọa xuống. Bỗng nhiên cái cô người con đó bỗng nhiên kêu thầy nói chuyện, rồi nghe thầy lại khuyên nói là phải cần làm nhiều hơn tí hơn bây giờ họ đang làm, lúc đó đang làm, tại vì bà cụ đang khốn. Rồi cô đó có nghe lời thầy, cô tin lời thầy, thành ra phải nói cái vị biết những cái trường hợp đó cho thấy rất rõ ràng là cái người bà cụ đó mà có cái phước báo trước, không thể nào mà có thể cứu thoát lúc cuối cùng như vậy. Khi cái vị mà tạo cái phước vạn sanh cho có cái phước vạn sanh rồi đó, thì có nhiều trường hợp đó, khi mình lâm chung đó, thì mình sẽ gặp một cái thiện tri thức họ giúp cho mình, có cái pháp giúp cho mình để mình đắc vạn sanh. Ok, thành thầy khuyên quý vị nên chú trọng cái chuyện lo tạo cái phước vạn sanh trước cho mình để sau này mình có thể hưởng được. Chuyện thứ ba chuyện vui là có một cái cặp đó mà đang ngày hôm nay làm lễ hôn nhân. Ngày nay cũng ngày vui cho chúng tôi, thì chúng tôi quyết định là bữa nay làm bữa tiệc ăn để mình ăn vui với nhau, để chia vui với họ. Ok, và riêng cái vui cho họ mà riêng cho mà người vui cho chúng ta luôn nè. Thành ra ngày hôm nay như vậy thì cũng muốn dự cơ hội này để mà thay mặt đại chúng chúc cho có lời chúc mừng cho cái cặp vợ chồng mới này, và hy vọng họ sẽ được rất là hạnh phúc với nhau. Có gì ai muốn có ý kiến, có thắc mắc gì, có gì muốn bàn tán không? Hôm nay nói hết cũng như thường lệ, sáng nhật ai cũng buồn ngủ, ngu gà ngu gật mà phải vác mặt tới chùa. Nhưng những cái cơ hội này thầy không biết là cái cô này đương nhiên là người Hoa rồi, để cái ông David không biết cái tên nó, thầy không biết là người gì, đều thầy nghĩ là người Á Đông. Thành ra trong cơ hội này mình có thể nói chuyện sơ về cái nhân cái cơ hội này nói chuyện về cái văn hóa Á Đông mình, cái trí huệ Hoa Đông mình là làm sao khi có một cái cuộc hôn nhân nó hạnh phúc. Ok, đối với cá nhân thầy không biết rõ nhiều, lúc thầy còn trẻ thầy ly dị vợ, mặc dù người Á Đông người có học thức, đi học nhiều ra bằng ra cấp, nhưng đều không học chỗ nào làm sao để mà có một cái hạnh phúc trong cái hôn nhân. Thành những cái người có thành công hạnh phúc đầm gia đình đầm ấm với nhau đó, có ai có thể chia sẻ cùng với đại chúng là cái sự thành công làm sao, cái có cái yếu tố gì mà thành công được để ông David này ông mới được tình nguyện nói trước cho tất cả mọi người nghe. đây ông Trang ông đang hy ông tình nguyện để chia sẻ một cái đề tài quan trọng này. Yes.
Thưa thầy, thì cái nghiệp đó một thầy học từ cái những cái gia đình khác nữa.
Là sao?
Thực ra cũng nhiều trường hợp khác nhau. Mình học từ cái một cái đạo tổ đó, mình hạn chế được, mình tránh được những cái mà gọi là
sai lầm. Bà xã nói cho quý vị, thấy thầy ngồi đây tôi thấy hết tất cả, thầy là thấy bà xã ngồi im không nói gì hết đó. Thầy không hiểu ý nghĩa là sao. Thầy từ từ chắc ông nói tiếp mình sẽ hiểu rõ hơn một tí.
Có những người ví dụ như họ sợ vợ chẳng hạn.
Sợ vợ. Dạ. Cái này quan trọng.
Thầy nhiều khi từ đó cũng có cái thói quen là cái người này ô vợ người kia, ví dụ như người ân hiệp người kia chẳng hạn, có thể là vợ ân hiệp chồng hoặc là có thể chồng ân hiệp vợ. Thầy điển hình có thể một cái trường hợp rất là vui để kể cho đại chúng nghe là một cái gia đình nào thì người vợ họ là chồng nhưng mà hoàn toàn họ không biết cái gia đình chồng của họ là gì hết đó,
là không có chú ý gì tới gia đình người chồng hết. Yes.
Thì bà đạt được cái kết quả như vậy thì bà cảm thấy rất là hạnh phúc, tại vì bà thấy bà là một người phụ nữ có uy quyền đối với chồng mình, nghĩa là tôi hay là gia đình ông, tôi hay là mẹ ông, ví dụ như vậy, một trong hai người chọn một hay không. Thì cuối cùng thì cũng biết sao, như khi kinh nghiệp trưởng sáo tạo thì ông cũng phải đồng ý, ông phải bỏ lời gia đình ông luôn.
Tùy vợ, cái là tùy, gọi là tiếng Việt gọi là tùy vợ.
Rồi thì ông cũng dùng cái cách giống như là xì xóa bằng cách là ví dụ như nhất vợ nhi trời vậy đó. Thầy phải luôn tiện cho con hỏi ý kiến đại chúng. Ví dụ như ở trong cái trường hợp mà người vợ hoặc người chồng bị đặt vô một cái chọn lựa giữa hai, ví dụ như mẹ anh hay là mẹ
hay là tôi
hoặc là mẹ cô hay là mẹ tôi hay là tôi chẳng hạn. Thì trong trường hợp đó mình, nếu mà người chồng phải chọn một hay là người vợ phải chọn một thì
nên chọn ra sao,
thì mình nên chọn ra sao, hoặc là người nào phải bị coi như là.
Quý vị nghĩ sao? Họ vẫn còn ngái ngủ. Sao?
Con có hai trường hợp trả lời không này. Nhất là một người bạn ở San Diego bây giờ. Ông này hai mẹ con vừa quen hôm qua. Ở với nhau thì mấy ông cưới một người vợ. Ông này ông rất là thành công, là ông làm kỹ sư điện lý ở tại Mỹ này. Thì ba người ở chung, hai vợ chồng trẻ với bà mẹ ở chung, thì người vợ mới nói về thời gian, người vợ nói về anh chọn mẹ chọn tôi.
Thế vợ của con ông là vợ của ổng.
Vợ của ổng nói với ổng là đi anh chọn má anh chọn
tôi. Lần đầu tiên mà có vợ hay là có vợ ở Việt Nam rồi. Thì sao? Kể tiếp.
Ổng tưởng là vợ tôi vậy. Mà nhiều lần như vậy thì tự nhiên tốt thì ổng vậy, nếu mà em nói vậy thì ổng chọn bà mẹ. Là hai người đều có. Rồi sau đó thì ổng nói với tôi là cũng vài năm sau thôi là quả báo ngay lập tức là con này bây giờ ở Mỹ mà mặc đồ rách, không phải là không có tiền mà cũng phẫn chí, cũng không có happy nữa, rồi cổ không có lo cho cổ nữa, qua dịp đời cổ
buông xả luôn.
Cả ngay trong đời này thôi. Một cái chuyện nữa là ông chồng nó thì coi như là ở giữa, đó là bà mẹ cũng rất là giàu, tôi gia đình này coi như bà con của tôi cũng biết rất rõ, thì bà vợ cũng nói vậy, gia đình rất giàu. Bà vợ nói là một tuần lễ đi ra bạn nó rất là nó chảy nước vàng rất là thối, sau ba niệm hết 108 miếng rồi nó lành lại không còn mùi hôi nữa. Còn cái bà dâu đó, bà dâu bây giờ qua bên 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 mình nè, bên bây giờ bên bên mình nè, rất là giàu, con đứa nào thành công hết. Mà bây giờ bà nghe cái niệm Phật có vô tắt máy bên dưới đầu bà không đấy, bà không chịu nghe cái máy niệm Phật, bà cũng nào bà qua bây giờ bà học tình trạng vậy đó, mà bà lại không biết gì hết. Con bà giờ máy niệm Phật bà vô tắt cho bà nhức đầu lắm, chịu không nổi. Không, bà bây giờ ở đây nè. Tôi thì tôi biết gia đình này rất rõ cho nên tôi cũng biết chùa mình rất rõ cho nên tôi mới đề nghị với người con á là thỉnh cái bài dẫn sanh cho bà. Đây bà vừa vô phương rồi bà lẫn mà bà nghe mấy người ta nó không chịu mà bà lẫn nữa, nên tôi hồi giờ mấy người mua cái phiếu dẫn sanh, một cái thỉnh cái bài dẫn sanh ở chùa này đi lo cho bà. Tôi nó không tin thì bà này bây giờ đi đâu cái gì biết rồi. Đó là hai cái quả báo mà tôi thấy rõ ràng hiện đời mình thấy cũng ở Mỹ nữa.
Yeah. Thế mình nghĩ sao?
Tôi thấy nhưng mà cái cách giải quyết làm sao để sống tránh được cái tình trạng đó mà.
Ủa? Sao bây giờ? Thế mình nghĩ sao? Với phụ nữ nghĩ sao? Rồi phụ nữ không ai nói một tiếng hết ngày hôm nay.
Có lẽ như thủ phàm quá.
Cẩn thận con.
Con
mình nhớ ngày xưa Cộng hòa Dân chủ họ mà bỏ phiếu một cái là mình thua ngay lập tức. Thứ nhất thầy muốn hỏi cái vị là nếu đối phương diện cái vị đó một người phụ nữ đó, cái vị nghĩ là mình có quyền nói là giữa tôi với mẹ anh phải chọn một người.
No.
Cái mà thầy không hiểu được á là cô nói là cô không đồng ý, đa số người phụ nữ nói là họ không đồng ý là người phụ nữ nên làm như vậy. Để thầy thắc mắc bà này, bà nói bà người Mỹ bà nói là bà không đồng ý người vợ nên đặt người chồng vào cái tư thế như vậy. Thầy nói cái đó đối với người Tây phương đó, người ta coi là mình cưới người đàn ông người chồng chứ không phải cưới mẹ chồng đâu, đâu công bằng. Cái mà thầy khi đừng quên chị này nha, con cái cái vị thời buổi này á, nó sẽ có cái thái độ như vậy. Nó nói là ông nói họ nói với ông chồng nó là trời ơi anh nói anh dụ ngọt tôi, anh dụ dàng tôi, nói tỏ lời thương yêu với tôi, xong rồi bây giờ tôi mê ông, tôi cưới anh về một cái anh đem mẹ anh vào đây giữa cái liên hệ này, tôi đâu có yêu mẹ anh đâu, tôi chỉ yêu anh thôi. Thầy hỏi cái việc có công bằng không?
Không,
đem mẹ mình đè vào người vợ mới.
Thầy con thấy nếu mà như anh Trà hỏi làm thế nào để giải quyết á, thì con thấy cái giải quyết lúc ráo nhất là cho hai người biết cái đạo Phật của mình. Tại vì trong kinh mấy tổ cũng nói mà hiện giờ ở bên Đài Loan là kêu hòa thượng Tịnh Không cũng dạy nói là mình hiếu với cha mẹ chồng với bà vợ đó cũng bằng như mình cúng Phật vậy. Thì mình appreciate cái công nuôi đẻ cái người partner cho mình đó, thì mình kính hiếu vậy thì mình thờ Phật, mình tu Phật mới thành công. Tại vì nếu mình tu mà không có hiếu mình tu không được. Cho nên bây giờ bên Đài Loan là Hòa Thượng Tịnh Không mới nói là mấy người trẻ đó phải biết hiếu dưỡng cha mẹ thì ngài mới giải Phật pháp và mới thành công, chứ không là tách ra vậy mà tu không bao giờ thành công đâu.
Thế vì nghĩ sao?
Thầy gặp mấy người họ không tin đạo Phật thì sao?
Không tin đạo Phật.
Người ta nói Phật giáo, ta bỏ ta đi ngay lập tức. Dạ. Thứ nhất là đối với thầy á, một người chồng mà đem mới cưới về vợ về mà đem mẹ vào trong gia đình với vợ mà như vậy là chuyện không nên. Quý vị đồng ý là không? Quý vị phải để ý cái chuyện này. Thời buổi này cái xứ này, quý vị làm như vậy nó không công bằng cho người vợ. Quý vị có đồng ý là không? Thì nói thẳng cái thầy nó thiệt thật nói cái vị nghe cái thời buổi này họ không hiểu được cái chuyện đó, họ khó mà hiểu được những trong cái thời đại này đó, khó mà hiểu tại sao mình phải chịu đựng với người mẹ chồng mình, bà gia mình, họ đâu cưới bà đâu. Và chuyện thứ nhì thầy muốn nhấn mạnh cho quý vị nhớ rằng những cái người mới cưới nhau đó, họ chân ướt chân ráo, nó chưa ngã ngủ gì hết đó. Thành mình phải rất cẩn thận, mình phải giúp đỡ họ, chứ không thôi họ không, họ có cái chiều cái sự khó khăn dễ sợ. Bởi vì cái việc cứ nghĩ lại ngay mình, những người bậc lớn tuổi của họ, lớn tuổi rồi, nhớ là lúc mình về nhà chồng đó, mình cưới nhau cái vợ đó, nó có nhiều khó khăn, nhất người vợ đó họ gặp rất nhiều khó khăn, đúng không? Cái đó là cái khó khăn mà cái thời trước của đời của quý vị đó, nó còn khó hơn cái đời này nhiều nữa, gây cay nghiệt hơn nhiều, đúng không? Tại sao mà mẹ chồng á cay đắng với người con dâu là tại sao? Tại đứa con trai mình nó dám chia sẻ cái tình thương của nó với một người đàn bà khác. Cái thời buổi này thì nhắc thế hệ này thì nhắc cái gì biết đó, là khi mà mới lúc mà yêu đương với nhau thì vui vẻ đẹp đẽ, về sống chung với nhau, sự thật là như vậy. Cái thế hệ mới này là ngồi một tuần là nghỉ chuyện ly dị 2-3 lần. Tại vì mình không quen, chưa từng phải cần chung đụng mà chịu đựng 24 tiếng đồng hồ một ngày, 7 ngày một tuần. Nó nhiều cái áp lực dễ sợ. Thành thầy khuyên những cái người muốn đem bà, người mà nghĩ là đặt trọng bà mẹ mình trước mặt bà vợ là chuyện không nên. Thành đầu lúc đầu tiên nên bỏ hết thời giờ để mà lo cho vợ mình, lo cho chồng mình. Được làm như vậy thì nó khéo léo hơn. Cái quan trọng lúc thời gian đầu mình phải đầu tư thời gian vào để mình chứng minh với chồng mình hoặc với vợ mình thiệt sự mình yêu cổ, mình yêu bả, mình yêu ổng á. Không có ai ngoài ai nào khác trên cuộc đời này hết. Quý vị đồng ý là không?
Dạ, nhưng mà có những cái trường hợp như chỉ có hai mẹ con sống chung với nhau hồi nào tới bây giờ, rồi tự nhiên cái nếu mà cưới người vợ về mà nói là phải rồi người mẹ bỏ đâu thầy, vậy cũng phải ở chung thôi.
Như trường hợp con trai của tôi, vợ nó là 4 năm anh em nhưng mà bà già không ở được với ai hết, bây giờ bà bệnh là sao? Thì thằng con trai tôi rước bà về ở cũng nhà hai vợ chồng, cũng được đâu có sao đâu.
Dạ,
tay mình nói em không biết tim mình thôi, dạ. Chứ không có thời nào cũng là cần sự kính trọng và thương yêu hết, không phải từ trước từ sau nào tôi nghĩ.
Dạ.
Chỉ có con vật nó nói là nó cắn với nhau chứ con người mình chia sẻ, đúng không?
Dạ.
Thì mình ở đời vậy đâu, mình trong nhà cũng vậy thôi, mình trong đạo cũng vậy thôi. Bây giờ 5-6 anh em bỏ bả thì bà vô người sinh hôn là nghiệp bả, thì thằng con trai con nói là lẽ đâu nó bưng bả về, đâu có sao đâu. Mình mất người do anh chút.
Cái lời thầy nói khuyên là những người mới cưới nhau nên chú ý tới cái sự quan trọng phải cần đầu tư thì giờ và tâm huyết để mà chứng tỏ cái lòng yêu, cái tình thương của mình với cái sự chung thủy của mình với người chồng, người vợ của mình. Cái đó rất là quan trọng. Đó là cái bước đầu, đó cực kỳ quan trọng. Phải đầu tư vào bây giờ. Và trong cái chuyện đầu tư đó, nhiều khi cái nó khéo léo đó, mình phải nên rước mẹ về ở với chồng, đó là đầu tư luôn đó. Đúng không? Mình phải bỏ thời giờ mình chứng minh cho chồng mình sẵn sàng yêu thương, vì thương chồng nữa, đồ mình sẵn sàng làm bất cứ cái chuyện gì cho chồng mình. Mà chồng muốn rước mẹ già về, sẵn sàng rước về. Ông thầy mới nói, ông Hằng Tràng nó bắt đầu biết cái quan trọng, cái căn bản là cái sự cung kính nhau. Mình nể chồng bằng cách là nể mẹ chồng mình, nó ngoài cái đó được. Người chồng phải khôn ngoan, trường hợp như vậy. Người chồng phải khéo léo, trường hợp như vậy. Nếu thầy là người chồng, thầy nó nói, anh rất cảm ơn cái lòng kính trọng của em với mẹ của anh. Nhưng điều anh biết là cái chuyện này khó khăn lắm. Giữa mình hai người với nhau đó, nhiều vấn đề phải cần giải quyết rồi. Thêm người để tham nhấn nó còn khó chừng nào nữa. Mẹ anh ở đây trong phòng ở chung đó, là một sự cản trở với cái đó. Thành mình nên thử một thời gian thôi. Nếu như mà không có, nếu có sự chung xung đột mà không giải quyết được đó, thì anh sẽ kiếm cái chỗ nhà khác để cho mẹ anh ở. Và anh sẽ sẵn sàng bỏ thời giờ để tới chia sẻ với mẹ anh ở chỗ khác. Đây là cái bước đầu nó cực kỳ quan trọng. Phải hiểu cái tế nhị ở trong để mà đối xử. Tại cái con người lúc mình mới lập gia đình với nhau nó có nhiều cái bỡ ngỡ dễ sợ. Dự án người với nhau nó có nhiều vấn đề dễ sợ lắm.
Không có đồng ý với thầy, nhưng mà thì kinh nghiệm con thấy được cái kinh nghiệm là trước khi mà yêu á thì họ thấy cái tốt của nhau không thôi. Cái xấu họ bỏ qua, cho nên khi mà về ở chung với nhau rồi thì họ mới thấy được cái xấu đó, rồi họ từ từ họ bắt đầu chán nản. Thì con nghĩ khi mà đã yêu, đã lấy người ta là vợ hay là chồng rồi á, thì mình phải chấp nhận cả cái tốt lẫn cái xấu, rồi từ từ mình có thể buồn nặng theo cái tùy duyên mà mình làm. Còn ví dụ như mà mình hử thấy cái môi không có được hòa thuận với như vậy giữa mẹ chồng với vợ, thì mình cũng biết cách mình tránh trước, tốt hơn là đừng để cho người vợ đặt mình vô cái trường hợp phải chọn một trong hai. Tại vì khi mà họ chọn một trong hai thì có nghĩ người chồng quá dở, là tại vì họ không làm chủ được cái tình trạng. Nếu mà bà vợ đã hỏi như vậy thì mình cũng có thể trả lời là em nên hiểu là vợ thì anh có thể nhiều người, nhưng mà mẹ thì anh chỉ có một người thôi. Đã thì cũng cảnh cáo cho bà biết để bà dừng bởi cái tình trạng đó thôi.
Nhiều khi những lúc này mà thầy không muốn phiên dịch tí nào, nhiều khi nhất là mình dịch trật một cái, hay dịch đúng một cái, nó bắn mình. Thành thầy giảng cho biết là có nhiều khi cái nghiệp báo nó tới, mẹ về người dâu đó, mẹ chồng với người dâu đó không thể nào hòa hợp được, tại vì họ đã kình nhau kể cái kiếp trước rồi, họ có thù oán về kiếp trước rồi, thành không cách nào mà giải quyết được, thành chịu thôi. Thành thầy cũng nhắc lại những người đàn ông đó, thành cái hạnh phúc đó của gia đình ở chỗ là không phải là mình thành công, là mình đang điều khiển, mình làm tự chủ. Hạnh phúc ở chỗ là mình sẵn sàng thuyết phục được người vợ mình, người chồng mình là bất cứ chuyện gì xảy ra mình đồng sức, ok, nương tựa nhau mà giải quyết nó, để cho nó xóa, để nó qua, cái đó mới có hạnh phúc được, nó mới lâu dài được. Hết thì giờ rồi. Thầy rất tiếc hết thì giờ rồi. Thầy muốn nói là cái đó là cái ý kiến của thầy cái đời này. Rồi thầy muốn trước khi thầy chấm dứt á, thầy nhắc lại quý vị một cái trí huệ của cố nhân như vậy này. Thầy bắt đầu học kinh dịch, có một cái quẻ đó, nó nói là cái gia đình nó thường cụ bằng cách nào. Quý vị biết là cái gì không? Quý vị không biết là biết cái gì không? Cái này á, là cái trí huệ đời xưa chứ không phải của thầy. Ok, thành đừng có trách thầy. Quý vị nghĩ là cái gì? Hiền trì con nhớ không? Con có nhớ không? Nói quý vị nghe. Cái quẻ là như vậy này. Là lôi phong hằng. Là nó trường cửu. Lôi phong hằng.
Gió thổi tan. Gió thổi tan hay đúng?
Lôi phong hằng. Nghĩa là sao? Lôi phong hằng.
Là cái lạnh là cái nắng.
Cái này hay vậy sợ.
Phong là gió, phong là gió.
Lôi á, nó tượng trưng cho người con trưởng nam. Phong tượng trưng cho lôi á, là tượng trưởng nam. Phong tượng trưng trưởng nữ. Trưởng nam trên trưởng nữ. Thì như vậy cái tình hệ nó lâu dài.
Thầy, con rất là confused tại vì cái phong tục định nghĩa về trưởng nam hoặc là trưởng nữ, ví dụ như trong gia đình mà có một người con gái đầu hoặc là hai những gái đầu rồi người thứ ba là con trai rồi người thứ tư là một loạt sao vậy, thì như vậy người con trai đó là trưởng nam hay là người con gái đầu tiên là trưởng nam?
Có nghiệp linh dịch cái trưởng này có nghĩa là cái người mà có quyền chứ không phải là trưởng. Chị có biết không? Cái trưởng này là người có quyền, người có quyền phía đàn ông, người có quyền phía đàn bà chứ không phải trưởng. Cái dịch nó hay dễ sợ lắm. Thành trong cái liên hệ gia đình đó, cái người mà phía nam đó, quyết định người phía nam đó, cái ý kiến người phía nam đó, nó phải nặng hơn ý kiến người nữ, nó phải trên ý kiến người nữ, thì như vậy cái gia đình nó sẽ lâu dài. Rồi theo cái luật âm dương dễ sợ.
Dạ con đồng ý liền.
Con nghĩ chứ qua cái này dễ sợ, cái kinh dịch nó tuyệt vời lắm, tại vì con nói gì nói, dùng cái trí gì trí thì cuối cùng không thoát qua cái vòng âm dương con. Thành cái vị thấy cái chiêu hệ cổ nhân nói đó, không cần biết cái vị thời đại nào, cái kinh dịch này nó có giá trị đó muôn thời. Cái này có nghĩa là cái bên phía dương nó phải trên cái phía âm. Có nghĩa là sao? Dùng cái đèn của thời đại này nhớ quý vị nghe. Chẳng hạn như nếu như âm dương, âm nghĩa là sao? Nghĩa là sao là trường hợp này chẳng hạn như một cái người phụ nữ mà làm thiền nhiều hơn, có công có nhiều giờ có cái sự cống hiến nặng hơn thì cái đó gọi là dương. Thành cái đó phải hơn người đàn ông. Dễ sợ không? Chẳng như có nhiều gia đình người ta là người vợ đi làm, người chồng ở nhà nuôi con, thì như vậy cái người vợ phải nặng hơn người chồng, thì như vậy mới có thăng bằng. Hiểu chưa? Kinh dịch nó dễ sợ như vậy quý vị. Âm với dương nhưng phải là nam nữ. Cái nam nữ chỉ là nó tượng trưng cho âm và dương thôi. Tuyệt vời dễ sợ không? Chứ hồi đời xưa thằng này càng ngày càng nghiên cứu kích dịch càng thích dễ sợ luôn. Nó tuyệt vời, nó cái chiêu hề nó vượt thời gian luôn, nó vượt qua cái chủng tộc, ok, nó vượt qua cái ranh giới của quốc gia. Quý vị đồng ý là không? Ngày hôm nay chúng ta dừng lại đây. Đã hết thì giờ rồi. Thành ngày hôm nay chúng ta lập tức thành có nhiều người tới trễ hồi sáng đó, thành thầy cho quý vị cái cơ hội để lên mà cúng hương để mà kết duyên với những cái người này. Mình phải làm lẹ lẹ chứ thôi mình hết thì giờ rồi.